Truyện ngắn Chống tay đứng dậy được viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau, giọng đọc Nguyên Hà.
Ơn em thơ dài từ trời theo ta xuống biển vớt đời ta trôi. Ơn em dáng mỏng mưa vời theo ta lên núi về đồi yêu thương. Tạ ơn
trêu chọc bạn bè rằng đời người đàn ông có hai lần sung sướng, đó là lần cưới vợ và lần vợ chết. Bây giờ vợ ông chết, ông mới ý thức được cái câu đùa nghịch đó vô cùng vậy vả và bất nhân, không nên nói. Có lẽ anh chàng nào nghĩ ra câu này là kẻ độc thân, chưa có kinh nghiệm chết vợ. Ông ân hận và tự giận mình. Sau khi vợ chết, ông như người mất hồn, lãng đãng, trí óc để chết mây. Nhiều lần trên đường về nhà, ông đi lạc, lái xe qua khỏi nhà rồi mà vẫn không biết. Ngày xưa, ông hay bực mình mỗi khi được bà nhắc nhở đi lối này, quẹo góc kia, và bà cũng nổi nóng, la nạt ông mỗi khi ông đi lạc đường. Bây giờ mong được nghe lời cáo kỉnh gây gỗ đó mà không có được. Ông thở dài và đau nhói trong tim như có một vật nhọn đâm vào. Không thể nào ngờ được vợ ông không còn trên đời này nữa. Bây giờ bà đang nằm ngoài kia, nghĩa địa hoang lạnh âm u, không còn chậm chậm kiểm soát từng hành động của ông để mà phê bình sửa sai. Mở cửa bước vào nhà, ông Tư nói lớn như khi bà còn sống:
Em ơi, anh đi làm về.
Trước đây nếu không nghe tiếng của bà trả lời, ông chạy vụt lên lầu tìm vợ. Bây giờ ông lặng lặng đến thẳng bàn thờ, thắp ba cây nhang lạy bốn lạy. Ông thầm nghĩ, người ta chỉ lạy vợ khi vợ đã chết rồi, tại sao không ai lạy vợ khi vợ còn sống? Dù có gây nên tội lỗi tày đình cũng không ai lạy vợ bao giờ. Ông nhìn tấm hình mẫu ảnh bản thân của bà. Bà có nụ cười thật tươi, hai vành môi uốn cong, đôi mắt sáng tinh anh, có ánh tinh nghịch. Ông thấy bà còn đẹp lắm, nét đẹp dịu dàng. Thế mà bao nhiêu năm nay ông không hề biết và chưa một lần nhìn ngắm kỹ cái nhan sắc của vợ. Sống lâu ngày bên nhau, thấy nhau nhưng quên nhìn ngắm, chỉ thấy hình thể tổng quát của nhau. Cũng như nhiều ông có vợ thiếu nhan sắc cũng không bao giờ biết là vợ họ xấu. Nhưng ông lấy được vợ đẹp, lâu ngày cũng chẳng còn biết vợ mình là đẹp. Nhiều bà đi xăm môi, xăm lông mày xong về nhà, ông chồng cũng không hề biết có sự thay đổi trên mặt vợ. Ông Tư giao mình nằm vật ra tấm ghế bành. Hai tay ông ôm mặt khóc rưng rức như một đứa bé đi về mà vắng mẹ. Tiếng khóc buồn bã vang dội trong căn phòng vắng lặng. Ông ước sao chuyện thật hôm nay là một giấc mộng dữ, để rồi khi ông thức dậy thấy còn có bà bên cạnh. Có thể ông sẽ bị vợ cằn nhằn, trách móc một điều gì đó như thường ngày. Nhưng thà có còn hơn không, thà còn có những phiền hà của vợ còn hơn là nằm đây một mình. Ông đã khóc như thế cả tháng mấy nay. Mỗi lần đi làm về, bước chân vào căn nhà vắng vẻ lạnh lẽo, không còn bóng dáng người vợ thương yêu, trái tim của ông se sắt, tâm trí của ông trống rỗng mịt mờ. Nỗi đau cũng tan dần theo dòng nước mắt. Rồi ông thiếp đi trong một giấc ngủ buồn ngắn. Khi thức dậy, ông nhìn quanh, đâu đâu cũng có bóng dáng, có kỷ niệm của bà. Tất cả đều vẫn còn đó. Vật dụng, đồ đạc của bà trước khi chết vẫn còn để nguyên chỗ cũ, giữ nguyên trạng. Ông không muốn thay đổi chuyển dịch gì cả. Trên bàn trang điểm vẫn còn chiếc lược nằm nghiêng nghiêng, thỏi son dựng đứng, hộp phấn, những chai thuốc bôi tay cho mịn da, tất cả đều không xê dịch, không sắp xếp lại. Ông tưởng như hương tay của bà vẫn còn phảng phất trên từng món vật dụng. Trong mỗi bữa ăn, không còn ai thúc hối hò hét giục ông ngồi vào bàn ngay, sợ cơm canh nguội lạnh. Bây giờ ông tha hồ lần nữa, không tha thiết đến bữa cơm. Có khi 9-10 giờ mới bắt đầu ăn qua loa cho xong, miệng nhạt thích. Thường thường ông để thêm chén dĩa, đũa muỗng đầy đủ cho bà, rồi thì thầm mời vợ cùng ăn. Tưởng như bà vẫn còn sống, vẫn còn ngồi đối diện và cùng chia vui hạnh phúc trong từng giây phút của thời gian. Ông có ảo tưởng như bà vẫn còn ngồi đối diện, đang lắng nghe ông nói. Hôm nay bà làm biếng phê bình, không mắng trách khi ông làm rơi cơm canh ra bàn. Với cung cách đó, ông tự dối lòng để có thể nuốt trôi những thức ăn, mà vì buồn chán, ông tư không còn cảm được hương vị ngon ngọt của thức ăn. Nhiều khi thức giấc nửa đêm, ông vòng tay qua ôm vợ, nhưng ông ôm vào khoảng trống. Ông giật mình thảng thốt, chợt hỏi thầm: bà đi đâu rồi? Khi chợt nhớ bà không còn nữa, nước mắt của ông chảy ra ướt cả gối, có khi úp mặt khóc rưng rức, khóc cho đã, khóc cho trái tim muốn ra và thân thể rã rời. Chiếc giường trở thành trống trải rộng thênh thang. Ông vẫn nằm phía riêng, bên kia còn để trống dành cho bà. Ông ôm hôn cái gối, mùi hương của bà còn phảng phất gợi bao nhiêu là kỷ niệm của tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Khi không ngủ được, ông bật đèn nằm đọc sách. Bây giờ ông không sợ còn ai cằn nhằn ngăn cấm đọc sách giữa đêm khuya. Trước đây nhiều khi ông tha thiết thèm đọc vài trang sách trước khi đi ngủ, mà vợ thì cứ cằn nhằn mãi, làm cho ông mất đi cái thú vui này. Bây giờ ông nhận ra vì thương chồng, sợ ngày hôm sau ông buồn ngủ mệt nên bà ngăn cản, bảo là chói mắt không ngủ được. Ông tiếc vợ chồng đã hay cãi vã những chuyện không đâu, chẳng liên quan gì đến ai, mà làm mất đi cái vui, cái hòa hợp của gia đình. Có khi chỉ vì tranh luận chuyện con khỉ bên Phi Châu mà ông bà đi đến chỗ to tiếng, giận hờn, khóc lóc, làm cho vợ chồng buồn giận nhau, dại dột giống như hai đứa trẻ con rất ngu dại. Tại sao phải gắt gỏng, đâu có được gì mà làm nhau buồn. Bây giờ muốn nói lời ân hận thì làm sao cho bà nghe được. Ông tự xét, ông là một con người tệ mặt, thiếu hiểu biết. Khi có hạnh phúc trong tay thì không biết trân trọng, để rồi đến khi mất đi mới ân hận mà không còn kịp nữa. Nếu được làm lại, chắc chắn ông sẽ đối xử với bà tử tế hơn, nói nhiều những lời êm ái dịu dàng, sẽ không nổi giận khi bà làm chuyện ngang phè, sẽ nhường nhịn bà nhiều hơn và sẽ phớt tỉnh mỗi khi bị bà chê bai, mai miệng. Nhất là bày tỏ cái lòng ông, nói ông yêu thương bà, yêu thương lắm lắm. Đâu có gì ngăn trở mà những ngày bà còn sống ông không nói được những điều đó. Ông chợt nhớ có người viết rằng vợ chồng phải đối xử giống như là ngày mai thức dậy sẽ không còn có nhau nữa, vì chẳng ai được sống mãi và cũng không biết chắc chuyện gì rồi sẽ xảy ra trong những giờ phút sắp tới cho ngày hôm sau. Cuộc đời con người vốn bấp bênh trong định mệnh. Lấy kinh nghiệm đó, nhiều lần nói với những người bạn mà vợ chồng còn được sống bên nhau để cho họ biết rằng họ đang có hạnh phúc quý báu, họ nên trân trọng giữ gìn, kẻo rồi mai đây khi chiếc bóng thì tiếc thương cũng đã muộn màng. Đa số có lắng nghe và tin lời ông nói là đúng, nhưng họ quên phứt ngay sau đó và không bao giờ thực hành điều hiểu biết. Mẹ của ông mất trước vợ ông 6 tháng, ông cũng buồn cũng thương,
nghĩ rằng mẹ già thì chết là chuyện thường tình. Nhưng khi mất vợ, ông cảm thấy đau đớn và buồn khổ vô cùng tận, buồn hơn mất mẹ 10 lần. Ông tự cảm thấy xấu hổ vì mất mẹ mà lại không đau buồn bằng vợ chết. Có phải là vì ông đã thương vợ hơn thương mẹ chăng? Có phải ông là đứa con bất hiếu chăng? Ông cũng không biết và không so sánh được hai cái đau vì mất mát. Nhưng rõ ràng ông đã ngã gục khi vợ ông chết. Có khi quẫn trí, ông muốn chết theo bà. Sao cuộc sống vô vị quá chừng. Rồi mai mốt cũng già, cũng bệnh, đâu có thoát được cái chết. Chết bây giờ, nếu còn có linh hồn thì may ra còn gặp được vợ ngay. Nhưng ông sực nhớ nhiều lần bà nói bà không muốn gặp lại ông trong kiếp kế tiếp. Bà đâu có thù ghét ông mà nói câu đó nhỉ? Nói chi cho ông đau lòng lúc nghe, và còn đau cả đến tận bây giờ. Ông nghe bà nói có một loài chim, khi một con chết đi thì con kia ngày đêm kêu thương, bỏ ăn bỏ ngủ, than gạo cho đến khi nó chết. Chim mà nó còn trung tình đến như thế, mà ông thì còn sống, còn ăn, còn ngủ, còn đi làm, còn giữ tiền bạc, chẳng bằng được loài chim sao? Trong căn nhà này, đâu đâu cũng có dấu vết của bà. Mở tủ đựng ly chén ra, ông đứng nhìn xem, bên trong sắp đặt thứ tự gọn gàng. Có những thứ mà bây giờ ông mới thấy và không biết công dụng của nó để làm gì, khi nào thì dùng đến. Bà đã mua sắm, đã sắp đặt cẩn thận. Ông cầm một cái ly, biết lật này đã có bàn tay của vợ đụng đến. Ông ghé môi hôn, tưởng đang hôn bàn tay của bà. Ba bộ ấm pha trà xinh xắn bà mang về trong dịp bà đi du lịch bên Nhật, để cho ông thủ tiếp bạn bè. Bà thương ông đến như vậy đó. Hơn cả chục chai rượu nho, rượu mạnh trong tủ kiến cũng do một tay bà mua. Bà không biết uống, nhưng hễ nghe ai khen rượu ngon, rượu quý thì bà cũng cố mang về, mua cho chồng một vài chai. Ông thường dặn nếu không biết uống rượu thì đừng mua, vì khẩu vị của mỗi người mỗi khác nhau. Cũng như mình khen mắm nêm thơm ngon, nhưng cho tây nó ăn thì nó sẽ bịt mũi mà quẹ ra. Bây giờ đứng đây, ông đưa tay sờ vào những chai rượu màu nâu sẫm, lòng ông đầy ân hận. Đáng ra những lúc đó ông phải nói những lời tử tế ngọt ngào cảm ơn bà, và bày tỏ cái hân hoan với tình thương chăm sóc của vợ. Những khi đó ông đã nói những lời chân thật như đất ruộng, làm phụ tấm lòng yêu thương của bà. Ông định nhấp vài hớp rượu để tưởng nhớ đến ơn của vợ, nhưng rồi lại đặt chai xuống và thì thầm hai câu thơ của Vũ Hoàng Chương: Em ơi, lửa tắt bình khô rượu, đời vắng em rồi, say với ai? Mắt ông bỗng cay cay, tim đập sai nhịp. Tủ áo quần của bà còn nguyên vẹn đó, những chiếc áo giản dị, màu sắc khiêm tốn, bà phải chờ cho đến khi bán hạ giá thấp nhất mới dám bỏ tiền ra mua. Bà cần kiệm, không dám hoang phí. Đi đám cưới tiệc tùng, bà không cần phải thay đổi áo mới kiểu này kiểu kia. Bà nói ngay cả ông chồng còn chưa nhớ được kỳ trước mình mặc áo nào, màu gì, huống chi là thiên hạ. Họ đâu có duy trì giờ mà vớ vớ vẩn vẩn nhớ đến cách phục sức của cả trăm người trong bữa tiệc. Mà dù cho họ có nhớ đi nữa cũng không sao, đâu có gì quan trọng. Chắc cũng chẳng ai chê mình không có quần áo mới khi tham dự tiệc tùng. Cái đơn sơ giản dị chân thành của bà làm cho ông thương cảm và mến phục vô cùng. Áo quần của ông cũng do bà tiền tỏi mua giúp. Khi thấy cái áo quần nào tốt, màu sắc trang nhã, giá cả tương đối được, thì bà hối hả kêu ông chạy gấp đến tiệm để thử liền. Ngay cả áo quần lót, vớ, cà vạt cũng do bà mua cho ông. Bà đem áo quần đã cũ, sờn, vất đi, thay vào các thứ mới. Ông cứ tự nhiên dùng, chưa bao giờ biết kích thước đúng của chính ông. Đã có bà lo lắng hết, bây giờ không còn bà, ông mới thấy rõ ràng hơn những gì đã nhận được xưa nay mà vô tình không nghĩ đến. Cầm chiếc quần được lên lai trong tay, nhìn đường kim mũi chỉ cẩn thận, ông thấy rõ tình thương của bà gói ghém trong đó. Áo quần mùa đông, mùa hè của ông cũng được bà sắp xếp riêng từng ngăn nắp cẩn thận. Bà đã cho giặt thật sạch, kỹ lưỡng trước khi được treo, xếp vào ngăn tủ áo quần để dành cho ông mặc vào mùa sau. Từ khi có bà trong đời, ông mất dần đi khả năng tự lo, tự lập mà ông vô tình không biết. Ông nhớ những khi tham dự tiệc tùng, trong lúc ăn uống, khi có chút rau thịt mắc vào kẽ răng, ông không dùng lưỡi để cạy ra được, thì bà nhìn thấy ông biết ngay. Bà lén lén mở ví, kín đáo truyền tay cho ông một cái tăm bọc trong giấy. Ông xem đó như chuyện tự nhiên. Cũng có khi ông quay qua bà hỏi nhỏ, em có còn cái tăm nào không? Thì bà ngay lập tức mở ví ra, đưa ngay cho ông. Trong lúc ăn, có món ngon nào ăn vừa ý thì bà thầm nhắc ông, hoặc khi lấy thức ăn, bà chọn cho ông miếng ngon nhất. Những lúc đó, ông hơi ngượng, liếc mắt nhìn quanh bàn để xem có ai thấy không. Phần ông thì cứ dặm đại, chưa bao giờ phân biệt miếng ngon miếng dở. Gắp được cục xương không dính chút thịt cũng cứ vui. Trong bữa ăn, khi thấy ly nước của ông cạn, bà châm thêm, ông hoàn toàn không quan tâm đến. Bà biết rõ tính ông ưa thích món ăn gì, để mỗi ngày nấu nướng. Khi nghe ông khen món ngon nào đó, thì ngay ngày hôm sau, bà nấu ngay cho ông ăn. Ông chỉ lờ mờ nhận ra hảo ý của bà, nhưng không biết nói một câu nịnh vợ cho vui lòng vợ. Nhiều lần ông bà rủ nhau đi du lịch xa, ông có nhiệm vụ lên mạng mua vé máy bay, đặt thuê khách sạn, thế là xong. Phần bà thì bà lo cho tất cả các mục còn lại, từ áo quần thường, áo lạnh, áo ngủ, đồ lót, vớ, giày phụ, dép, bàn chải đánh răng, kem, kiếm phụ, tăng, thuốc cấp cứu, thuốc dùng ngừa bệnh, điện thoại di động, dây cắm điện thoại, máy hình, máy điện toán sách tay và các thứ phụ tùng cần thiết. Danh sách của bà đủ 48 món. Bà cũng không quên mang theo một ít thức ăn khô, phòng kịp lỡ đường để có cho ông ăn. Nhiều khi thấy vali căng kè, nặng nề, ông gào lên, đi chơi chứ đâu có phải là dọn nhà, sao không mang theo cả cái tủ lạnh cho tiện. Bà im lặng không nói. Một lần đi Âu Châu, cuộc đình công kéo dài, điện tắt và trời bão tố, ông bà bình tâm nằm trong khách sạn, không chút gì nao núng, bởi vì đã có sẵn một ít thức ăn khô bà mang theo. Thường trước khi đi, bà đọc kỹ và kiểm soát lại chuyến bay, lộ trình các hãng đưa đón, khách sạn, ngày giờ của các tour du lịch. Bà bắt ông xuất trình giấy thông hành, căn cước, thẻ tín dụng, tiền bạc, kiểm soát lại từng chút một để khỏi quên bất cứ vật gì. Ông cảm thấy khó chịu vì bị vợ xem như một đứa trẻ con. Nhưng khi vợ mất rồi, ông đi xa mà để quên đủ thứ, nghĩ lại càng thương bà hơn. Ông thường ham mê xem các trận đấu thể thao. Nhiều lần ông đang đi chơi với bạn, bà sợ ông bỏ mất trận đấu ông thích, bèn kêu điện thoại nhắc nhở, anh nhớ chiều nay 5 giờ có trận chung kết bóng rổ đó nghe. Ông cảm ơn bà và thu xếp chào tạm biệt bạn bè để về nhà cho kịp giờ khai đấu. Từ khi có gia đình, ông phụ thuộc quá nhiều vào vợ. Không có bà, ông như rơi xuống một vực sâu, tối tăm mù mịt, ngày tháng tẻ nhạt, không gian và thời gian dường như trở thành trống rỗng. Mỗi chiều tan sở, ông bâng khuâng không biết đi đâu, về đâu cho đỡ thấy quạnh hiu. Lúc vợ còn sống, phải lo về ngay, không dám ngồi quán cà phê lai dai, về nhà vợ hạch hỏi không dám trả lời thật. Có khi ông điện thoại cho bạn, hỏi chiều nay ông đến chơi có được không và xin được ăn một bữa cơm tối. Bạn biết ông đang buồn, đơn lẻ cho nên thương niềm nỡ chấp nhận. Nhiều lần, ông mua một vài món ăn ở tiệm đem đến nhà bạn góp vào mâm cơm chiều và sau bữa ăn uống trà cà phê. Ngồi trong chiếc ghế bành đôi khi không nói gì, ông cầm tờ báo lật qua lật lại, thế mà thấy bớt cô đơn trong lòng yên ổn. Rồi thì cũng phải về cho gia đình người ta đi ngủ. Ông ra xe, nỗi buồn lại dấy lên thấm thía. Trời đất như dậm thênh thang, đường về nhà hiu quạnh. Nghĩ đến căn nhà trống rỗng không có vợ, lòng ông rưng rưng như muốn khóc. Mỗi khi mở tủ lạnh tìm thức ăn, thấy trống không, chẳng có thứ gì có thể ăn được. Vài ba cây cải đã bị đen thui rồi, giữa thối, mấy bó rau đã đổi màu đen khô queo. Cha nhức lòng cũng cả, thật không còn gì. Trong nhà không có bàn tay của vợ, của đàn bà, thì xem như chẳng còn có một cái gì để ăn. Ông thầm thán phục những người bạn độc thân, không biết làm sao mà họ có thể sống sót cho đến tuổi già mà vẫn có thể vui vẻ yêu đời, nói cười. Họ đã làm gì cho tiêu tán quãng thời gian trống rỗng sau giờ tan sở? Như một thói quen, những chiều tan sở ông chạy thẳng ra nghĩa địa, thơ thẩn bên mộ bà. Trong nghĩa địa hoang vắng này, ông thấy bớt cô đơn hơn là về nhà một mình. Cắm vài bông hoa, thắp nén hương, rồi ngồi trò chuyện như khi bà còn sống. Nói đủ thứ chuyện, nói nhiều hơn cả khi ông bà còn ngồi bên nhau. Ông độc thoại, và ông cứ tin ở dưới lòng đất bà đang lắng nghe ông tâm sự. Khi có người lạ đi đến thật gần, ông hơi xấu hổ, nói nhỏ lại, chỉ thì thầm thôi. Ông sợ thiên hạ lầm tưởng ông đau bệnh thần kinh. Rồi ông hát cho bà nghe, hát những bài hát kỷ niệm mà ngày trước ông bà cùng song ca trong những buổi karaoke tổ chức tại nhà bạn bè. Bên tai ông vẫn còn văng vẳng giọng bà thánh thót, hòa lẫn với tiếng hát trầm ấm trên môi ông. Ông hát từ bài này qua bài khác cho đến khô gian cả cổ. Nhiều khi ông nằm dài trên bãi cỏ bên tấm bia mộ ngang bằng, nhìn lên trời cao mênh mông và tưởng tượng có bà đang thân thiết nằm ở bên cạnh, nghe được cả hơi thở của bà, hơi thở có mùi hương quen thuộc của ngày nào. Ông thèm nghe vài lời cằn nhằn trách móc của bà khi xưa. Khi bóng đêm bắt đầu phủ xuống trên nghĩa địa, ông mới uể oải đứng dậy ra về. Ông nấn ná không muốn khu mộ, nhưng vốn yếu bóng vía và sợ ma, không dám ở lại khi đêm đen bao trùm khu nghĩa địa hoang vắng. Ông thì thầm, ngày mai anh sẽ đến để thăm em. Có những ngày chủ nhật, ông cứ mãi thơ thẩn quanh khu mộ của bà. Ông nhận ra rằng bây giờ ông yêu thương vợ hơn rất nhiều lần khi bà còn sống. Tình cảm của ông tha thiết nồng nàn hơn xưa rất nhiều. Mùa đông mưa rầm rề, gió thốc từng cơn trên nghĩa địa trống trải. Ông trùm chiếc áo mưa, ngồi co ro run rẩy trong buốt giá bên cạnh mộ của bà. Ngày nghỉ, ông ngồi từ sáng đến trưa, từ trưa cho đến chiều, tâm trí miên man mơ hồ vô định. Chỉ mới có một năm thôi, thấy ông hốc hác gầy guộc vì mải miết đắm chìm trong thương nhớ khổ đau. Nhiều người khuyên ông nên đi bác sĩ tâm lý để điều trị, để tránh xa vào tình trạng suy sụp trầm trọng. Ông nghĩ bác sĩ cũng không giúp gì được cho ông khi trong lòng ông thương nhớ bà. Bác sĩ không thể làm cho bà sống lại được, không thể làm phép lạ cho ông quên buồn. Một buổi sáng khi nắng vàng rực rỡ nhảy múa trên khu nghĩa địa, gió mát mơn man cỏ cây, tiếng chim kêu văng vẳng, ông tư dầu dĩ mang bó hoa hồng đến đặt lên mộ bà, định than vãn vài câu cho bớt nỗi buồn thương không dứt được trong lòng. Ông ngạc nhiên thấy một tờ giấy cuộn tròn trong bình đựng hoa. Ông giật mình, ô kìa, lạ chưa, có nét chữ của bà. Ông mở tờ giấy ra đọc, một bài thơ của ai đó chép tay chữ viết giống hệt như nét chữ của bà, những chữ H, chữ D và ngay cả các đánh dấu hỏi ngã. Ông run run đọc, đừng, đừng đứng khóc bên mồ em, bởi em đâu còn dưới đó nữa. Em đang là ngàn gió bay cao trên đồng nội, là ánh dương quang lóng lánh giữa biển trời. Em đang tắm trong mưa thu mát rượi, em đang trên cao ngàn sao của dải ngân hà. Và một sáng mai kia tiếng chim đánh thức anh dậy, thì hãy biết rằng đó là tiếng em kêu anh. Thôi đừng khóc bên mồ em, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau sau. Ông đọc đi đọc lại đến 3 lần và chợt nhớ ra đây là lời của bản nhạc phổ từ bài thơ của bà Mary Elizabeth Fryer, viết trong cơn xúc động trên một mẩu giấy vụn. Trước đó, bà Fryer chưa bao giờ biết làm thơ. Bài thơ này về sau rất nổi tiếng, phổ biến rộng rãi trên khắp thế giới, được phỏng dịch ra hàng chục ngôn ngữ khác nhau. Ông đã từng nghe trong các đám tang của người Mỹ, nhưng khi đó ông chẳng hề để ý. Bây giờ được đọc lại, ông thấm thía và ngộ ra rằng đúng quá. Bây giờ bà đâu có còn nằm ở dưới đó nữa. Bà đang ở trên miền cực lạc. Bà đang sung sướng trong một thế giới khác, không có khó khăn vất vả, không giận hờn ganh ghét, không có chiến tranh dài nhiệt, và không phải đổ mồ hôi chán mới có được miếng cơm vào mồm. Thế thì tại sao lâu nay ông phải âu sầu, thương tiếc khóc lóc? Ông đã tự làm khổ ông, tự đọa đầy trong vũng đau thương. Nếu bên kia thế giới mà bà biết được ông khổ sở giàu dễ như thế này, thì bà vui hay bà buồn? Ông tự hỏi, ông đau đớn vì thương bà hay tự thương mình? Bà đang hưởng lạc phúc thì ông phải mừng, chứ sao lại sầu khổ? Nếu ông tự thương mình thì phải chống tay đứng dậy, làm cho ngày tháng còn lại này được vui vẻ, được hạnh phúc và lành mạnh hơn là chìm đắm trong tối tăm mịt mù. Ông đến trước mộ bia của bà và thì thầm, đúng rồi, em đâu có còn nằm dưới lòng đất này nữa. Thân xác là cát bụi, phải về với cát bụi. Không còn là em nữa, em đã bay cao với gió trên mây vàng long lanh, đang rong chơi nơi thiên đường cực lạc. Anh phải kết mừng cho em. Phần anh phải đi nốt tháng ngày còn lại trên hành tinh này với những bước chân vững vàng, vui vẻ và hạnh phúc cho riêng mình. Đó là bổn phận cấp thiết đối với bản thân. Ông lái xe ra về, lòng nhẹ thênh thang. Con đường có nắng vàng reo vui, cây cỏ xanh ngắt yêu đời. Tiếng nhạc vui rộn rã vang vang trong xe. Ông đã tìm được ý nghĩa cho những tháng ngày vóng vóng vợ. Ông tin rằng nếu chết là chưa hết, chưa vĩnh viễn tan biến, thì ông sẽ gặp lại bà trong tương lai, ở một nơi nào đó an bình hạnh phúc hơn ở cõi trần thế này. Nhưng nếu chết là hết, là xong, thì cũng khỏe, bà đã khỏe, và mai đây ông cũng sẽ theo bước của bà tan vào hư không. Về đến nhà, ông ngồi vào bàn lập một chương trình sinh hoạt mới cho tháng ngày còn lại. Trước đây ông không dám về hưu vì sợ cô đơn, sợ không có việc chi làm bận rộn rồi lại sinh ra cuồng trí mà phát bệnh. Nhưng bây giờ ông đã có một chương trình năng động phủ kín thời gian trong tuần, còn sợ không đủ thì giờ để thực hiện. Nhưng không sao, với ông thì thi hành được chừng 50% cũng đã là thành công rồi. Mỗi buổi sáng ông dậy sớm, đi đến phòng tập thể dục, chạy bộ trên dây, cử tạ, bơi lội, tập yoga, tắm nước nóng. Sau đó họp bạn già uống cà phê, bàn chuyện trời đất thời thế. Về nhà đọc vi thư của bạn bè, giải quyết các công việc lặt vặt, rồi ngủ ngay một giấc ngắn, tự nấu nướng lấy ăn. Mặc dù có thể đi ăn tiệm hoặc mua thức ăn về, ông học cách nấu ăn trong liên mạng vi tính, đọc 4-5 bài dạy khác nhau rồi chọn lựa, kết hợp, tìm ra cách nấu hợp với khẩu vị mà ông nghĩ là ngon nhất. Từ đó ông ghiền xem truyền hình dạy nấu ăn, ông nấu được những món ngon để tiếp đãi bạn bè. Có một bà quá ơm ở đề nghị, anh nấu ăn ngon như thế này mà ăn một mình cũng buồn và uổng quá, hay là nấu cơm tháng cho em ăn đi. Mỗi ngày tới bữa em sẽ đến ăn, hôm nào anh bận thì báo trước, em sẽ đi ăn tiệm. Ông cười lịch sự đáp lại, cảm ơn chị quá khen và đề nghị, xin cho tôi suy nghĩ lại xem có đủ sức phục vụ chị không, rồi sẽ trả lời sau. Ông bóng bẩy nhấn vào hai chữ phục vụ, làm cho bà kia đỏ mặt e thẹn. Ông không thể tưởng tượng nổi có người nào đó thay thế được vợ ông, mỗi khi nói chuyện thân thiết với bà nào đó mà trong lòng của ông dấy lên một chút cảm tình, thì ông thấy như mang tội với người vợ đã khuất. Ông đã thiếu thủy chung, ông cứ áy náy mãi. Ông tham gia các chương trình du lịch xa, đi chơi trên du thuyền. Ông gặp nhiều bạn bè đàn ông, đàn bà cùng vui chơi, tham dự các trò trên du thuyền. Nhiều bà quá thấy ông cô đơn, nhắm muốn tung lưới bắt mạng, nhưng ông cũng đủ khôn ngoan để né tránh. ông nói với bạn bè rằng mình già rồi, khôn có lõi, không còn ngu ngơ dại dột như thời trai trẻ để nhắm mắt chui đầu vào chồng. Đôi khi ông cũng muốn có bạn gái có chút chất mái, dù không làm gì được nhưng mơ hồ thấy có sự thăng bằng nào đó trong tâm trí. Ông đã cùng bạn bè tham gia các chuyến du lịch xa Âu Châu, Ấn Độ, Phi Châu, bây giờ còn đủ sức để đi, có điều kiện tài chính thong thả, tham gia kẻo mai mốt khi yếu bệnh khỏi luyến tiếc. Đi theo đoàn đông đảo bạn bè thì giờ rất sát, eo hẹp, làm cho ông không kịp nghĩ, kịp buồn. Trên du thuyền, gia đình người bạn giới thiệu bà Huyền cho ông. Bà đẹp, duyên dáng, hơi trầm tư, đôi mắt mở to như khi nào cũng ngạc nhiên ngơ ngác, cánh mũi thon, môi của bà hình trái tim chúm chím. Bà Huyền xa chồng đã hơn 3 năm, lòng ông tư mơ hồ dấy lên chút cảm tình vì bà đẹp, hiền thục, biết nói. Mấy lần hai người ngồi gần nhau trong bữa ăn, bà Huyền hé lộ một chút tâm sự riêng tư cho ông nghe, rằng bà may mắn chạy thoát đến Mỹ vào năm 75. Bà lặn lội thân cỏ nuôi chồng, theo đuổi đại học trong bao nhiêu năm, nhờ may mắn trong thương trường, tiền bạc có thời vô như nước, gia đình vui vẻ tràn đầy hạnh phúc. Rồi tai họa đổ xuống, chồng của bà say mê một cô nhỏ tuổi, nhỏ hơn con gái ông. Cô này làm công cho cơ sở thương mại của gia đình bà. Ông chồng ly dị bà để vui duyên mới. Bà nói rằng bà chẳng trách gì ông, một phần cũng lỗi tại bà không phòng xa để cho ông chồng và cô gái có dịp tiếp xúc thường xuyên với nhau, thì lửa gần rơm thì phải cháy. Chia đôi gia tài, bà cho ông cơ sở kinh doanh, bà không cần làm ăn gì nữa, tài sản của bà có thể sống cho đến khi bà già chết. Ông Tư cũng cảm mến bà Huyền vì cái giọng nói dịu dàng ngọt ngào, với trái tim nhân ái và tâm từ bi của bà cùng tấm lòng cao thượng, khi nhắc đến ông chồng cũ phạt bội mà không thù hận, không gay gắt giận hờn. Bà Huyền biết kiên nhẫn lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác, dù có khi bất đồng quan điểm. Ông Tư cảm thương cho một người đàn bà biết điều như thế mà lại gặp phải hoàn cảnh không may. Các tình cảm trong lòng của ông đâm mầm hú mộng êm ái, đôi khi ông cũng giật mình, sợ trái tim ông yếu đuối đổi cái quan hệ bạn bè với bà Huyền thành tình yêu. Ông không muốn mang mặc cảm phản bội bà vợ bên kia thế giới, nhưng cũng là chuyện lửa gần hơn. Mối giao hảo thân thiết của ông với bà Huyền càng ngày càng khăng khít. Đã có vài lần ông toan tính thổ lộ cho bà Huyền mối tình cảm chân thật của ông, nhưng rồi vốn nhát nên lại thôi. Ông tự cười, đã chừng này tuổi, trên đầu tóc trắng nhiều hơn tóc đen mà vẫn còn nhút nhát như thời 16 tuổi. Cuối cùng chính bà Huyền đã mở đường dẫn ông vào cuộc tình giả. Khi ông đi gần đến quyết định mời bà Huyền về sống chung thì bạn bè can gián cho ông biết rằng bà Huyền là một trong 3 người đàn bà nổi danh rất đanh đá độc ác nhất của thành phố này. Ai cũng biết mà chỉ có riêng ông Tư là không biết mà thôi. Ông không tin một vài người, nhưng phải tin khi nghe nhiều người khác nói. Ông quyết tâm tìm hiểu và vô tình gặp ông Duẫn, là người chồng cũ của bà Huyền, trong một buổi họp mặt. Ông lân la đến làm quen, thấy ông Duẫn hiền khô, không rượu chè, không cà phê thuốc lá, và nói năng lịch sự dịu dàng. Bạn bè lâu năm của ông Duẫn cũng xác nhận là ông là một ông sập đất, hoàn toàn không hề có chuyện gian díu với một người đàn bà nào. Bà Huyền cũng không nuôi ông Duẫn một ngày trong đời như bà từng nói. Bà đã đọc chuyện cứ nói mãi, cho nên ông tin là có thật. Ông Tư mạnh dạn hỏi thẳng ông Duẫn rằng, anh nghĩ sao nếu tôi cưới bà Huyền, vợ cũ của anh? Ông Duẫn gãi đầu và nói ngập ngừng, Ô, không sao, không nghĩ sao cả. Đó là chuyện riêng của bà ấy với anh, tôi không can dự gì. Chúng tôi đã ly hôn với nhau lâu rồi, tại sao anh hỏi tôi câu đó? Ông Tư bèn hạ giọng, không phải là tôi xin phép anh, mà tôi muốn hỏi ý kiến của anh về bà ấy. Nhận xét của riêng tôi thì bà Huyền là một người đoan trang, trinh thục, hiểu biết, có trái tim nhân ái. Nhưng theo nhiều người khác nói thì đó là một trong ba bà ác độc nhất của thành phố này. Có thật vậy không anh? Ông chồng cũ của bà Huyền ngẩng mặt lên trời mà cười ha hả. Khoan, khoan, đừng nói thế mà tội cho người ta. Phần tôi, nếu không nói tốt cho bà ấy được thì tôi cũng không có quyền nói xấu. Tôi không dám có ý kiến gì cả. Có thể bà ấy không hợp, không ở với tôi được nhưng lại hợp với người khác. Có thể tại tôi bất tài, không tạo được hạnh phúc cho gia đình. Biết đâu bà ấy với anh thì lại đồng địa, hai người lại có thể tạo nên thiên đàng dưới trần thế này. Ông Tư ngại ngần và chuồn chân, âm thầm giảng xa dần dần bà Huyền. Bà này biết được ý định của ông Tư, mắng cho ông Tư một trận nên thân. Trời, ông là người hèn nhát, bần tiện, keo kiệt, không đáng xách dép cho bà. Ông Tư nghe bà xì và chửi mắng mà lòng bừng cuốn. May mà chưa có cam kết gì với bà Huyền. Từ đó ông đâm ra có thành kiến với bất cứ người đàn bà nào muốn tiếp cận với ông. Ông Tư đã hết suy sụp tinh thần, tự tổ chức cho ông một đời sống có ý nghĩa, có nhiều niềm vui nho nhỏ trong đời sống, tránh xa mọi phiền toái của thế gian. Trong nhà của ông Tư treo một tấm biển lớn, chữ viết theo lối bút họa, ghi lời của một người bạn rằng: có thì vui, không có cũng vui, được mất đều vui. Chàng Cà Mau.
Cho nhau, tạ ơn em.
ta